Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tất cả cái thành viên của cái diễn đàn Việt Úc Đài Lợi là cũng biết là cái chủ đề này là hơi nhạy cảm, phải không? Hơi sensitive. Và khi mình nói là losing, mình không nói về thua hoặc là thất bại mà mình mắc gì. Nhất là có nhiều người mà rời Việt Nam sau cái ngày 30 tháng 4 là mình nói là cái ngày đó là cái ngày mất nước, phải không? Như vậy là đây, theo mình là đây là cái cơ hội rất quan trọng, rất thiệt là quan trọng để là ngồi xuống và suy nghĩ, nhìn lại và trò chuyện và hy vọng là hàn gắn nữa, hàn gắn với nhau, phải không? Là tiếng Anh là heal together. Như vậy là khi mình nói losing, mình nói losing là trong cái hoàn cảnh đó, trong cái circumstances đó. Và theo tôi là mình thấy là sau 48 năm là chúng ta là trong cái diễn đàn này, là mình cái sự kiện này, là mình sẽ cùng nhau đặt những câu hỏi là rất lớn. Nhất là chúng ta đã mắc gì, mình đã mắc gì vào cái ngày 30 tháng 4, và cái sự di sản, cái legacy của người thuyền nhân là đã và đang ảnh hưởng những thế hệ Việt Úc như thế nào. So, đối với tôi và cả thành viên của cái Vietnamese Australian Forum, cái diễn đàn Việt Úc, là mình thấy cái sự kiện này là thật là quan trọng.
Tức là tại sao nó lại đặc biệt quan trọng đối với người Úc gốc Việt thế hệ thứ hai, tức là không phải là những người bản thân đã phải ra đi sau biến cố 30 tháng 4, mà những người sinh đẻ ra ở Úc, và tức là cái sự kết nối với một cái đất nước mà như anh Kim là lúc nãy là có thể là mình đã mất đi đấy sau cái sự kiện đấy, thì tại sao nó lại có ý nghĩa quan trọng đối với cái những người này?
Yeah, đó là cái câu hỏi rất hay, chị Khánh Linh. Là mình biết là cái thế hệ bố mẹ của tôi là họ mất rất nhiều, họ mất cái nước của họ, họ phải bỏ đi gia đình, bà con, họ mất tổ tiên, văn hóa, tài sản nữa. Mà theo tôi là cái thế hệ sau này là cũng bị, và đó có thể là được ảnh hưởng nữa, mà ảnh hưởng rất lớn và rất sâu. Để cho tôi nói về tiếng bằng tiếng Anh, vì cái câu chuyện này là rất rất important, là đây là cái story, cái chuyện của một người tham luận viên, một cái panelist của mình, cái tác giả Cát Thảo Nguyễn, là Cát Thảo là viết trong cái sách của Cát Thảo về cha của Thảo. She tells about how her dad, he worked as a machine operator in Bankstown, Sydney, around there for 15 years. And you know, he was, là ông ta là trong lính, he was in the army.
Cô ấy kể về việc cha cô ấy đã làm kỹ thuật viên vận hành máy móc ở Bankstown, Sydney, và ở khu vực đó trong 15 năm. Ông ấy đã ở trong quân đội Việt Nam, và sau chiến tranh, ông ấy phải đi cải tạo, người ta gọi là đi học tập. Nhưng một ngày nọ, cô ấy về nhà và cha cô vừa đi làm về, ông lấy hai tay ôm vào đầu mình. Ông không nói nhiều về chuyện đã xảy ra, nhưng ông ấy nói với cô rằng ai đó đã phá hoại, ai đó đã ném đinh vào máy của cha, vì cha là người Việt Nam, là người châu Á, và họ làm điều này trong nhiều năm. Và ông ấy nói, hãy nhìn xem tôi đã mất mát bao nhiêu. Chúng ta đã thua cuộc chiến, phải không? Rồi chúng ta phải đi cải tạo. Mỗi ngày mình phải nói mình là người ngụy. Chúng ta phải nói rằng chúng ta là những kẻ phản bội. Chúng ta là những kẻ thất bại. Chúng ta là những kẻ không trung thực hàng ngày. Chúng ta phải nói thế. Chúng ta bị bắt phải làm điều đó. Rồi chúng ta mất nước, phải rời bỏ Việt Nam. Nếu bạn rời đi bằng thuyền, bạn sẽ gặp cướp biển, 4-5 ngư dân và hàng trăm người phải làm theo những gì chúng bảo. Vì vậy, bạn lại mất quyền, bạn lại thua. Và như vậy, sau đó chúng ta đến Úc, và tôi không còn bất kỳ quyền lực nào nữa. Tôi không biết tiếng Anh, tôi không có gia đình và bạn bè ở đây. Và hãy nhớ rằng, ông ấy cũng là một người đàn ông ở Việt Nam, từ xã hội gia trưởng. Có thể thấy một sự mất mát lớn lao như thế nào. một sự mất mát lớn về quyền lực. Và sau đó, ông ấy nói với con gái mình, những gì ông ấy nói, cha có một cái miệng ở Úc, nhưng tất cả những gì cha có thể làm là dùng nó để ăn mà thôi. Cha chỉ có miệng để ăn thôi. Cha không có miệng để cất tiếng nói. Cha không có tiếng nói. Vì vậy, con là tiếng nói của cha.
I don't have a voice. So you're my voice. You're my voice. Và tại sao là tôi kể cái chuyện đó? Because that's the sort of pressure, cái áp lực mà cái thế hệ sau là phải chịu. Cái áp lực của cái expectations và cái hy sinh của cái thế hệ trước. Như vậy nhiều khi là mình thành ra rất giỏi, mà nhiều khi là mình sẽ gặp khó khăn vì cái sự di sản, cái legacy của ngày 30 tháng 4 và những cái journeys, những cái di sản của người thuyền nhân. Và nhiều khi theo tôi là cái legacy đó là nhiều khi là rất thiệt là nặng và là cũng ảnh hưởng nhiều cái social evils, cái nghiện đánh bạc của có thể là tội phạm. Vì mình đã bị, cái người Việt là đã bị disempowered, mình mất quyền. Và đó là cái lý do là tôi nghĩ là rất quan trọng, là không phải là cái thế hệ trước là nói chuyện về cái chuyện này thôi. Cái thế hệ sau luôn.
Vâng, Khánh Linh rất là hiểu cái ý của cái câu chuyện mà anh Kim vừa mới kể. Tức là cái di sản nó không chỉ để lại cho những người mà trực tiếp đã phải rời đi do chiến tranh, mà nó tiếp tục là nó được truyền đi cho những cái thế hệ sau nữa. Mà cái vết thương á, anh Kim, tức là trong chiến tranh thì cái vết thương nó là có thấy máu, có thấy da thịt. Thế nhưng mà sau chiến tranh thì cái vết thương nó không còn cái hình dạng physical nữa.
Yeah, mà còn không phải là cái vết thương physical thôi, mà
không những physical nữa mà nó chuyển sang một cái dạng khác.
Yeah, phải cái emotional và cái emotional scars là cũng quan trọng. Và như vậy mình lên làm sao, và trong cái diễn đàn này mình sẽ thảo luận, hoặc là mình có cái lý tưởng rất quan trọng đối với chúng tôi là Yarn. Y-A-R-N, Yarn. Và trong tiếng Anh, Yarn là có nghĩa là một cuộc trò chuyện thông thường, cái casual chat thôi. Mà đối với cái người ở VAF, ở cái Vietnamese Australian Forum, và đối với cái người thổ dân Úc, là Yarn và Yarning là rất sâu và rất cũng đơn giản mà rất quan trọng. Là có bốn phần. Cái phần đầu tiên là mình phải chia sẻ những vấn đề và câu chuyện, mình phải share cái stories và issues của mình. Cái phần thứ hai là đây là rất thiệt là quan trọng và không có dễ, là mình muốn trong cái diễn đàn này nói từ trái tim, speak from the heart là tiếng Anh. Và thứ ba là mình không muốn không tiếng Việt gì không phê phán mà lắng nghe sâu sắc. So mình không muốn là, mình muốn resist judgment, mình không muốn phê phán, mà mình muốn ngồi im và nghe sâu sắc, listen deeply. So bằng cách này, bằng Yarn và Yarning, chúng ta có thể là hàn gắn, và đó là cái mục đích của cái diễn đàn này.
Thế là có diễn giả là có Cát Thảo và một người nữa đúng không ạ? Và những người mà nói chuyện hay chia sẻ câu chuyện thì chỉ có diễn giả thôi hay là cả những người tham gia thì người ta cũng có thể là chia sẻ những câu chuyện à?
Yeah, ai cũng tham gia được, mà mình sẽ bắt đầu là có hai người tham luận viên thật là nổi tiếng và giỏi. Cát Thảo Nguyễn là giám đốc điều hành của cái công ty tên là Global Ready, là cái công ty mà chuyên về khả năng lãnh đạo và sự đa dạng, equity or something, or diversity, phải không? Và cô ấy là tác giả của cái cuốn sách, cái hồi ký mà tôi nói rồi là We Are Here, chúng ta đến đây. Và cô Cát Thảo là một người lãnh đạo trong cái cộng đồng Việt Úc New South Wales luôn. Và hơn nữa là trong cái diễn đàn này là có Vivian Pham. Vivian Pham là tác giả của cuốn tiểu thuyết, cái novel phải không? The Coconut Children, trẻ em trái dừa. Và dựa trên sách này là cô đang thực hiện và phát triển kịch và phim nữa. Cô ta là rất thiệt là có tài và thành công, và cô cũng làm việc với giới thanh niên ở Cabramatta cho cái cơ quan Story Factory, và ta là người MC và facilitator, và là cũng viết sách về cái thế hệ trước bố mẹ của tôi, và tôi là cái giảng viên về chính trị và triết lý ở trường đại học Quốc gia Úc, và cùng làm cho đài phát thanh ABC Radio Canberra. So ba người là rất phù hợp với nhau, và ba người là cũng viết sách về thế hệ trước, và mình sẽ nói về làm sao mà mình hàn gắn qua cái thế hệ khác. Tôi là rất excited về cái diễn đàn này mà mình sẽ xảy ra tối vào 8 giờ ngày 30 tháng 4.
Vâng, và như anh Kim có đề cập lúc nãy đó, thì nó là cái chủ đề rất là sensitive, nó rất là nhạy cảm, mà không phải ai cũng có thể nói như anh Kim là share from the heart. Nhiều khi thì có thể là người ta muốn giấu đi. Thế thì làm thế nào để mà mình có thể open up, để mà mình
chia sẻ lại? Kim nói lại, Kim rất thích cái lý tưởng đó, là nói từ trái tim, speak from the heart. Đó là không phải là dễ. Nếu là mình nói vậy là đơn giản thôi, phải không? Mà theo Kim là đó là hay, là ba người là tham gia trong cái diễn đàn năm nay là ba người đã viết sách, và do cái sách và cái chuyện ở trong đó là một cái lens, phải không? Đấy là mình nhìn lại cái quá khứ và cái những vấn đề này, mà đó là một cái buffer luôn, cái tường mà đấy là mình không cần nói trực tiếp, quá trực tiếp. Mình nói về sách, là cái chuyện trong cái sách là sẽ giúp mình suy nghĩ thêm và nhìn lại thêm, và hy vọng là nói từ trái tim thêm luôn.
Vâng ạ, thế thì tổ chức cái sự kiện này thì Kim với cả là cũng như là VAF thì kỳ vọng là có thể là thay đổi cái điều gì trong cái attitude hay là perception hay là cái cách approach của mọi người không?
Thì hy vọng mà đó là không phải là cái mục đích chính của mình. Kim đã nói về yearning. Cái yearning là quan trọng. Trong yearning là mình không có cái mục đích rõ ràng, mà mình mở rộng cái space để là mình suy nghĩ sâu hơn về khả năng và về cái cộng đồng và cái lịch sử của mình. So không phải là mình có cái mục đó. Hy vọng là mình sẽ thành công như vậy.
Tức là mọi người sẽ tham gia là online đúng không ạ? Và sẽ là Kim sẽ là người facilitator để cho giúp mọi người là kể câu chuyện hoặc là
đúng rồi,
chia sẻ.
Và mình hy vọng là có người từ nước ngoài nữa, và người ở Việt Nam. Cái chủ đề này là nhạy cảm ở Việt Nam nữa, không phải là ở Úc thôi. Và hy vọng là có, mình cũng quảng cáo ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam và nhiều nước khác. Mình sẽ coi, mà mình cũng không có cái mục đích là có cái crowd lớn hoặc là nhiều người. Không cần tham gia là phẩm chất là hơn số lượng, phải không? Nếu là mình có vài người và họ là tham gia với cái phẩm chất cao, đó là đủ rồi. Mình không cần nhiều người, mà mình cũng mời tất cả người. Nếu là có mấy ngàn người là mình cũng làm được, mà nếu là có vài chục là đó là quá hay rồi.
Vâng, có lẽ là một cái đề tài mà Khánh Linh nghĩ là hầu như là khá là mới, tức là không phải mới đâu, nhưng mà để mà có một cái forum nó official như thế này để mà mình discuss thì có lẽ là cũng rất là hiếm.
Đúng rồi. Kim cũng suy nghĩ là tại sao là hiếm quá, và vì có nhiều người là còn là bị đau thôi, là đau trong lòng, còn đau thật là thật là nhiều và đó là mình cũng biết vậy, nhưng là mình muốn giảm bớt cái trauma đó, cái tổn thương, phải không? Mình không làm một mình được, mình phải ngồi với nhau và nghe sâu sắc những chuyện mà mình kể từ trái tim.
Vâng, và hy vọng là một ngày nào đấy trong tương lai thì những cái câu chuyện mình nghe từ cái thế hệ trước hoặc là từ thế hệ sau này, thế hệ thứ hai, thứ ba, thì những câu chuyện về Việt Nam cũng như là cái di sản thì nó sẽ bớt buồn hơn một chút. Có những cái câu chuyện nó khác đi, nó mang những cái màu sắc nó khác hơn so với bây giờ, đúng không? Bây giờ như Kim nói, rất là trauma thì nó vẫn còn rất là nhiều. Vì thế nên là chung quanh mà mình đọc những cái câu chuyện, thường thường những câu chuyện nó quá sức là đau lòng.
Chính xác. Cảm ơn chị Khánh Linh. Và nói lại là cái diễn đàn Việt Úc Đòi Lợi là mình có cái Facebook page, The Vietnamese Australian Forum, hoặc là cái website VA Forum. Và cái diễn đàn này là hoàn toàn là free, mà không cần trả tiền. Và mình có cái link trên đó, mình phải đăng ký. Và rất hay nếu là khán giả của SBS Tiếng Việt là đến đó tham gia và cho bạn biết luôn.
Vâng, cảm ơn anh Kim Huỳnh rất là nhiều.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.